Hello, xin chào các bạn thính giả của Làm Mơ. Tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn dành tặng cho những ai đang cố gắng nỗ lực ngoài kia, những ai đang không còn tin vào điều tử tế của cuộc sống này, với cả những ai đang không biết thời gian quý giá của mình đã và đang trôi qua như thế nào. Hy vọng chúng ta có thể cùng lắng nghe trong một không gian thật yên tĩnh nhé. Vì sao bạn có mặt trên trái đất này? Đây là câu hỏi đã quá đỗi quen thuộc, vì ít nhất ai trong chúng ta cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần trên cuộc đời này. Bạn có nhớ lần mà câu hỏi này xuất hiện và đến với mình là khi nào không? Đáng buồn thay, thông thường hoàn cảnh mà chúng ta tự đặt câu hỏi này cho mình lại là vô số lần chúng ta bế tắc, chán nản. Thế nhưng mình nghĩ rằng đây là một câu hỏi đã, đang và sẽ làm tỉnh thức, thay đổi cuộc sống của bạn, của Làm Mơ, khi mà chúng ta nghiêm túc trao đổi với chính mình. Vì sao bạn xuất hiện trên trái đất này? Với hình hài này? Với tính cách này? Bạn có đang cảm thấy hạnh phúc và bình yên? Bạn có hài lòng với cuộc sống của bản thân bấy nhiêu năm qua không? Và với bạn, cuộc sống muôn màu xinh đẹp hay đời là bể khổ? Và nếu biết trước chúng ta chỉ còn một ngày để sống, thì bạn sẽ làm gì? Dành thời gian cuối cùng cho bản thân hay là với những người bạn thương yêu? Tận hưởng giây phút còn được hít căng không khí vào lồng ngực này, hay bạn sẽ hối hả thu xếp, tranh thủ làm những gì mình muốn nhưng chưa kịp làm? Không bạn ạ, 24 giờ là quá ngắn cho những gì bạn mong muốn được làm trên thế giới này để rời đi mà không phải hối tiếc. Vậy, bạn, mình, chúng ta đang sống thế nào? Sau khoảng thời gian làm công việc coaching về con người ấy, thì mình có thêm những trải nghiệm muôn màu về cuộc đời này. Mình thấy được những góc nhìn mới hơn và chiêm nghiệm lại những phần tối của chính mình lẫn của người khác. Nghe người ta kể về câu chuyện của cuộc đời họ từ quá khứ cho đến hiện tại á, thì mình nhận ra rằng không phải ai cũng sống hết mình cho một ngày hay sẵn sàng khi ngày mới bắt đầu vào hôm sau. Có những người lựa chọn cách sống lặng lẽ, mỗi ngày lặp đi lặp lại như một vòng tròn. Có người thì muốn bước ra khỏi sự tẻ nhạt của cơm áo gạo tiền. Nhưng rồi, vì nỗi sợ an toàn mà chấp nhận sống cho qua ngày. Có người lại chọn cách từ bỏ ước mơ khi bé của mình, vì ai đó bảo mọi thứ thật là hão huyền, hay tuổi đã xế chiều không thể làm lại được nữa. Và cũng có người ngày ngày nhiệt huyết với con đường họ chọn, mang niềm vui mà chia đều cho những người họ gặp. Chúng ta thường đánh mất hay lãng quên về những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống của mình. Có lẽ là vì chúng ta quá bận rộn để băn khoăn về một chiếc xe, một ngôi nhà hay một cuộc sống mà mình mơ ước. Thậm chí là bị guồng quay của đủ thứ bận rộn ở trên đời cuốn trôi theo, khiến chúng ta đánh rơi luôn cả những phút giây sống hết mình và chấp nhận với cuộc sống ở hiện tại. Mà trớ trêu thay, giấc mơ đẹp nhất lại chính là khoảnh khắc mà một người có thể có ở hiện tại. Thời gian là loại tiền tệ có giá trị nhất mà chúng ta đang sử dụng nó mỗi ngày. Mỗi giây chúng ta dành cho mạng xã hội là thời gian mà chúng ta phải xa cách với những người quan trọng và bị ngắt kết nối với thế giới xung quanh. Mỗi giây chúng ta dành để ngẫm nghĩ về những điều nên hay không nên, làm hay không làm, sợ hay là không sợ, thì cũng chính lúc đó chúng ta đã dành quỹ thời gian ấy để ngăn cản những trải nghiệm mới mẻ, đẹp đẽ được diễn ra. Bạn biết đấy, thời gian thật sự vẫn đang trôi qua mà mặc kệ cho bạn có nhận ra điều ấy hay không. Đã gần 3 năm trôi qua, kể từ khi kết thúc dịch bệnh, chúng ta đã quá sợ, đã khó chịu, đã trách móc cho một sự kiện xảy ra một cách quá đột ngột, khiến chúng ta phải thay đổi tất tần tật cách sống, sinh hoạt và cả giao tiếp trong một thời gian dài. Những điều mà ta đã nghĩ thật xa vời và chỉ có ở trên phim, ấy vậy mà nó lại chính là một sự kiện cần thiết để nhắc nhở chúng ta về quỹ thời gian của mình trên trái đất này thật sự là hữu hạn. Cả những người thân yêu của chúng ta cũng thế. bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có khả năng tác động và ảnh hưởng đến những người chúng ta gặp, tùy vào năng lượng của chúng ta. Chỉ có điều tích cực hay tiêu cực thì do chính chúng ta quyết định. Bạn sẽ không hề biết được bạn quan trọng với ai đó trong đời này nhiều đến thế nào đâu. Một nụ cười của bạn cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy trái tim của mình được sưởi ấm. Bạn không cần phải là một người nổi tiếng mới có thể thay đổi suy nghĩ của người khác. Bạn cũng không cần phải là một chính trị gia để thay đổi cách nhìn của thế giới. Tất cả những gì bạn có thể làm là đem sự xuất hiện của mình trở nên đáng giá. Dùng tất cả những gì bạn có, tài năng, tình yêu và cả tri thức nữa để chia sẻ với mọi người. Bạn biết đấy, giống như ngọn lửa của cây nến nhỏ nhoi, nó có thể thắp sáng cho vô vàn cây nến khác mà chẳng sợ thiệt hơn điều gì. Cho đi không cần nhận lại, ấy mới thật sự là cách cho đi. Rồi cuộc sống của bạn cũng tự khắc sáng bừng lên muôn phần. Bạn có biết vũ trụ của chúng ta đã hình thành như thế nào không? Mình tin rằng cả bạn và cả mình xuất hiện trên cuộc đời này đều có lý do cả. Khi mà mình mở bản đồ cho một ai đó thì mình vẫn thường nói về tam giác vàng của họ. Trong đấy có chỉ số sứ mệnh. Điều đó có nghĩa là ai sinh ra thì cũng đều mang một sứ mệnh riêng của mình và được vũ trụ thiết kế để sống hạnh phúc và để lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa. Chỉ là với quỹ thời gian 24 giờ thì mỗi người đều được chia và phân phát như nhau, thì chúng ta chọn làm gì? Nếu trong 24 giờ cuối cùng của mình, bạn có muốn xem lại thước phim từng đó năm mà mình đã hiện diện trên cuộc đời này không? Nếu mà xem lại á, thì cảm xúc của bạn vẫn vẹn nguyên như vậy chứ. Bạn có chọn khác đi không? Giả dụ như tha thứ chẳng hạn. Mình từng đọc cuốn sách Tỉnh Thức rất là lâu rồi. Mình nhớ là mang hệ thống tư tưởng tâm linh của Ấn Độ. Và mình càng nhớ sắc nét hơn nữa khi mà mình được chị của mình tái hiện lại để mình kể cho bạn nghe. Mình còn nhớ rõ cái câu chuyện của chương cuối kể về những thực thể ánh sáng. Thì họ xem trái đất này là một sân khấu. Họ vui vẻ, thích thú chọn cho mình một vai diễn để hóa thân, là hình tượng cho cơ thể của chúng ta bây giờ nè. Họ diễn hết mình, tận hưởng chính vở diễn của mình đến mức họ quên cả nó đang là một vở kịch. Và thế là họ tưởng thật. Nhà cửa trên sân khấu, họ nhận của mình. Phục trang trên người, họ cũng nhận của mình. Châu báu ngọc ngà là phụ kiện, họ cũng nhận của mình nốt. Để rồi, họ cuốn theo, tranh giành thật, đánh nhau thật, và cũng làm tổn thương nhau thật. Thế nhưng, khi vở diễn kết thúc, họ trút bỏ tất cả để về làm thực thể ánh sáng lương thiện, vui vẻ như những ngày đầu. Vậy thì, bạn sẽ chọn cho mình một vai diễn như thế nào? Những hờn giận toan tính nhỏ nhen của kiếp sống này, chúng ta cũng không thể mang theo vào kiếp sau để gặp lại người đó, rồi cứ tiếp tục như một vòng luẩn quẩn, chẳng có gì là mãi mãi cả. Dù cái ly có vỡ, thì người ta vẫn sẽ nhặt nhạnh nó, gom lại, dán lại, rồi có thể đánh rơi nó bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu có thể, thì hãy dùng chất keo dính là tình yêu thương vô điều kiện của mình. Cố gắng từng phút giây một để khoảnh khắc chúng ta bao dung cho nhau là mãi mãi. Chấp nhận người khác yêu đó, xấu xí đó như họ vốn là. Hiện diện trong cuộc sống của những người thân yêu có lẽ là khoảng thời gian nhiều cảm xúc nhất. Thời gian quý giá bao nhiêu thì những người xung quanh của chúng ta cũng vậy. Chẳng ai biết trước được ngày hôm nay cái người mà nói cười trước mặt chúng ta ấy, người mà chúng ta nghĩ rằng thôi kệ, lời yêu thương cứ cất trong lòng từ từ nói, họ lại có thể đột ngột ra đi bất cứ lúc nào mà không một lời từ biệt. Ngày cuối cùng của bạn để nói những gì bạn muốn nói với những người bạn yêu thương. Ngày cuối cùng để làm những điều mà bạn luôn mơ ước. Ngày cuối cùng của bạn để ôm ai đó. Ngày cuối cùng của bạn để bạn tận hưởng sự tuyệt vời của những điều mà bạn yêu thích. Ngày cuối cùng của bạn để phiêu lưu. Ngày cuối cùng để bạn nói anh yêu em. ngày cuối cùng được ăn món yêu thích của bạn, ngày cuối cùng để bạn dũng cảm, ngày cuối cùng của bạn để trở thành người tốt nhất có thể. Để tâm trí và trái tim của bạn hiện diện ngay trong khoảnh khắc đó một cách trọn vẹn nhất. Mình đã gặp một người chị là mẹ của hai bé học trò của mình. Thì chị đã bảo rằng, ngoại trừ sự hiện diện của các con á, thì điều tuyệt vời nhất đối với chị đó chính là mỗi ngày ở trong đời, chị sẽ nói với chúng rằng chị yêu chúng và tự hào thế nào về chúng, về con đường mà chúng đang chọn. Bởi vì những đứa trẻ ấy đang học cách làm theo trái tim mình và những gì mà nó mơ ước ngay từ bây giờ nè. Thay vì chờ đợi một cái ngày nào đó viển vông mà rất nhiều người trong chúng ta chờ đợi, việc của chị ấy là làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ chúng trên hành trình của mình và tin tưởng rằng chúng có đủ khôn ngoan để lựa chọn con đường cho riêng mình. Nghe xong á, thì mình thực sự rất là thích quan điểm này của chị. Bởi lẽ trong cuộc sống bây giờ, để nói theo đuổi những thứ thuộc về trái tim của mình thì không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm điều đó một lần nữa. Ngay cả việc là mở lòng ra để đón nhận tình yêu nữa kìa. Có bao giờ các bạn ngắm nhìn nơi bạn sống một cách trọn vẹn hay chưa? Mình nghĩ rằng cho phép bản thân trải nghiệm thế giới như thể là bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân đến đó một lần nữa, thì đó cũng sẽ là trải nghiệm cực kỳ quý giá chứ. Hãy tưởng tượng khi mà bạn leo lên những ngọn đồi dốc nhất, đi vào những hang động tối tăm nhất, dạo chơi trên những đồng cỏ ngập nắng nhất, và khi ở đó, hãy hít một hơi thật sâu và lắng nghe âm thanh của sự bình yên. Hãy nghĩ về những điều đầu tiên mà bạn phải làm và điều bạn sẽ ngừng làm ngay khi biết mình chỉ còn một ngày nữa. Liệu rằng bạn sẽ lay chuyển trời đất để chắc chắn rằng mình có thể làm được những điều đó chứ? Hãy nhớ lại những việc trong danh sách cần làm mà bạn đang chờ đợi đến một ngày nào đó để làm là gì? Như một chuyến đi hay đăng ký tập thể dục chẳng hạn. Những điều bạn thấy mình đang làm ngày này qua ngày khác dường như đang hút cạn sức sống của tâm hồn của bạn ấy, đó là gì? Bạn biết mà, thời gian vốn dĩ rất là vô tình. Mình cũng biết là quỹ thời gian của mỗi người là khác nhau, nhưng nếu như ở hiện tại, những gì bạn đang làm nó bào mòn sức sống của bạn, bạn cảm thấy chán nản khi làm công việc đó, vậy thì vì sao bạn vẫn lựa chọn nó? Sự an toàn bây giờ đều đánh đổi bằng sự không vui vẻ khi làm điều mình không ưa thích cơ mà, đúng không? Vậy thì đâu sẽ là điều mang lại cho bạn niềm vui khi nghĩ đến để bạn nhanh chóng bắt tay vào làm? Hãy nhớ lại xem, những điều bạn mơ ước nhưng không biết làm cách nào để biến chúng thành hiện thực và bạn cho rằng chúng chỉ còn là ảo tưởng. Thật ra ấy, chỉ cho đến khi con người đối diện với cái chết và biết mình chỉ còn một ngày để sống, thì khi ấy, phần sâu sắc nhất, chân thực nhất của chúng ta mới bắt đầu hét lên rằng hãy làm điều đó ngay bây giờ, hãy nói ngay bây giờ, hãy buông những điều tổn thương đi ngay bây giờ, hãy yêu ngay bây giờ, hãy là ngay bây giờ, mà không phải là bất kỳ một thời điểm nào khác nữa. Vậy thì, nếu mà chỉ còn một ngày để sống, bạn có sẵn sàng với điều đó hay không? Bạn biết không, mỗi người đến với thế giới này đều được thiết kế để hạnh phúc với những bài học riêng, trải nghiệm riêng và sứ mệnh riêng. Chẳng có ai là vô dụng, cũng chẳng có ai là không thể làm gì. Cuộc sống của bạn đang thế nào, vốn dĩ là do bạn lựa chọn như vậy. Mình nhận ra, điều kỳ diệu trong cuộc sống chính là việc sống trọn vẹn trong thời điểm và khoảnh khắc này. Ngày hôm nay nè, là tất cả những gì mà chúng ta thực sự có. Mình mong bạn hãy tin rằng mỗi người đều có một sứ mệnh riêng và một tài năng riêng. Nếu cố gắng mãi mà bạn chỉ thấy mệt mỏi thì do bạn chưa chọn đúng, chứ không phải là do bạn làm chưa đủ. Không ai là vô dụng, không ai là dư thừa, không ai là nỗi xấu hổ cả. Cuộc sống này công bằng ở chỗ mỗi chúng ta đều có 24 giờ. Bạn đang làm gì? Đang sống vì ai thế? Có đang thật sự nỗ lực hay không? Bạn đang gieo nhân gì để hái quả vào ngày mai? Để khi mà màn đêm buông xuống, thì trái tim bạn vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc trọn vẹn và tình yêu thương bao bọc lấy chính mình. Một điều đã rất cũ nhưng mình vẫn muốn nhắc lại rằng một khi mà bạn bắt đầu sống như thể đây là ngày cuối cùng của cuộc đời, cuộc sống của bạn sẽ trở nên sống động và trái tim bạn sẽ luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chẳng ai biết được ngày mai liệu có đến nữa hay không. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, hãy tự mình ra khỏi chiếc giường đó, đầu tư vào thời gian cho bản thân, sở thích, đam mê và những việc bạn muốn làm. Mình tin rằng khi chúng ta đang sống đáng giá mỗi ngày cũng là cách mà chúng ta biết ơn với quỹ thời gian mà mình đã, đang và vẫn còn ở lại trên cuộc đời này. Đến đây, các bạn hãy tự trả lời câu hỏi với chính mình. Vậy thì, nếu chỉ còn một ngày nữa để sống mà thôi, bạn sẽ làm gì?
Nhắm mắt để thấy tôi quay về, về với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ qua. Nhắm mắt để thấy ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dại, nhìn lại năm tháng qua. Tôi học cách yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. La 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 la, thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của Làm Mơ. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.
Tôi đã sống rất tuyệt vời.